hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 180. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 103. Đây là đoạn lớn thứ 15 của toàn văn, giảng đến điều ác trong gia đình. Tham lam vô yếm, chú trớ cầu trực, nghĩa là tham lam không biết chán, thề thốt cầu chứng minh. Hai câu này, câu thứ nhất, ý nghĩa là nói tham lam quá nặng. Tôi đọc qua chú giải một lần. Dùng miệng để lấy được vật gọi là lam. Nói về lòng tham của con người, giống như cái miệng ăn thực phẩm, chẳng chán chẳng ngừng, chẳng có cùng tận. Mấy câu này đã nói được rất thấu triệt. Tham không biết chán. Cái tội này cực nặng, cực lớn. Tiếp theo là dẫn ra câu nói của Lão Tử: không tội nào lớn bằng dục nhiều, không quả nào lớn bằng không biết đủ. Người biết đủ thì nghèo hèn cũng vui vẻ, người không biết đủ thì giàu sang cũng lo buồn. Người đời tham cầu quá nhiều, rốt cuộc cũng hao tán. Tất nhiên chẳng cần phải nói, khi vừa rơi vào tai ương sẽ càng khó khăn hơn. Đoạn này chúng ta phải nên đọc nhiều lần, tỉ mỉ mà thể hội ý nghĩa ở trong văn tự, lại tỉ mỉ quan sát xã hội hiện tại. Thì chúng ta liền hiểu được cổ thánh tiên hiền đích thực đầy đủ trí tuệ chân thật. Thế giới này ngày nay, người tham lam vì sao lại nhiều như vậy? Đây là tạo tội nghiệp. Đây là mầm tai họa, là gốc của tội mầm mống và tai họa. Vì sao có nhiều người đang làm như vậy mà không biết quay đầu? Nguyên nhân là ở đâu? Do không có người dạy bảo. Cho nên chúng tôi ở trên giảng đường thời thời khắc khắc nhắc nhở đồng học, đồng học chúng ta chính mình có thể quay đầu hay không, có giác ngộ hay không? Rất khó nói. Mỗi ngày đều nghe, mỗi ngày đều học, nhưng vẫn không thể quay đầu, vẫn là không thể giác ngộ, hoặc là biết rõ nhưng vẫn phạm. Nguyên nhân này là ở đâu? sức mê hoặc của xã hội bên ngoài thật quá lớn mạnh. Còn trí tuệ của chính mình thì lại vô cùng yếu ớt, chống không nổi. Nếu như nói tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát, dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, thì hình như chúng ta trước mắt bị thiệt thòi rất lớn, bị mắc lừa, lợi ích đều bị người khác chiếm lấy, bản thân luôn là không cam tâm, không tình nguyện. Thế nên biết rõ mà vẫn phạm. Thậm chí là nghi hoặc giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, nói đó là lỗi thời, là quá khứ rồi, hiện nay không còn thích hợp. Người có loại kiến giải như vậy nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Lại có mấy người hiểu rõ chân tướng sự thật. Đã chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật thì sẽ chịu thiệt thòi, cũng đồng ý bị gạt, tiện nghi để cho người khác chiếm, thiệt thòi thì mình chịu. Họ vì sao lại chịu làm như vậy? Vì họ hiểu được hoàn cảnh phía trước không như nhau. Chúng ta đời này chịu thiệt thì đời sau sẽ được tiện nghi lớn. Người thế gian hiện tại chiếm tiện nghi thì đời sau sẽ chịu thiệt lớn. Đạo lý này nhất định phải là người thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú thì họ mới hiểu, họ mới chịu làm. Người hiểu cạn chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không thấy được lợi ích của tương lai. Trước mắt chúng ta là ở trong thời đại như thế nào thì chính mình phải rõ ràng. Quá khứ đây là những năm đầu dân quốc, cư sĩ Đinh Phước Bảo là một người rất giỏi. Ông có trình độ tương đối sâu đối với Nho và Phật. Khi ông 40 tuổi thì đã nhìn rõ chân tướng của đời người. Đã không còn lưu luyến đối với hết thảy các pháp thế gian. Ông nói với bạn của mình: tôi sống ở thế gian này cũng giống như là khách du lịch vậy. Biết được sự nghiệp và tài sản ở thế gian này đều không phải là thật, đều là giả. Trong Kinh Kim Cang nói là mộng huyễn bọt bóng. Một chút ý niệm chấp trước, lưu luyến cũng không có. Tâm ông được thanh tịnh, trí tuệ đã khai rồi. Cho nên đem tâm vào Phật Pháp, chuyên tâm vào Phật Pháp và vì tiền đồ mà suy nghĩ, con người có đời sau. Đời sau khi nào thì tới vậy? Ai cũng không biết. Trong sát na mà thôi. Sát na này khi nào đến? Không một ai biết. Có lẽ là mấy mươi năm sau, có lẽ là dăm ba năm nữa, cũng có thể là ba bốn ngày, mà cũng có thể là ngay hiện tại. Nhất định phải hiểu rõ, đặc biệt là trong xã hội hiện nay của chúng ta. Xã hội hiện tại giống cái gì? Giống như quả bom nguyên tử đã châm ngòi. Chúng ta ở nơi này mù mờ không biết. Còn nó sắp phát nổ rồi. Chúng ta ngày nay sống ở thế gian này là cái hiện trạng như vậy. Người phương Tây nói đến ngày tận thế. Rất nhiều người không tin, nhưng tôi tin. Bạn xem những quốc gia tiên tiến trên toàn thế giới. Những quốc gia có vũ khí hạt nhân ngày càng nhiều. Mọi người đều biết số vũ khí hạt nhân mà nước Mỹ đang có thì có thể hủy diệt được mấy mươi lần quả địa cầu này. Những thứ này dùng máy vi tính điều khiển. Đến một ngày nào đó, nếu máy tính xảy ra sự cố, nói không chừng tên lửa hạt nhân bay ra, dẫn đến thế giới này bị hủy diệt. Thế giới vì sao bị hủy diệt? Chẳng ai biết vì sao bị hủy diệt. Có thể hay không? Rất có thể. Thế kỷ giao nhau, người toàn thế giới đều sợ sự cố Y2K. Sự cố Y2K là gì? Là sự cố máy vi tính. Máy vi tính mất tác dụng. Sợ cái gì? Sợ bom nguyên tử sẽ bay đầy bầu trời. Tình hình hiện tại có thể xem là đã qua khỏi hay chưa? Vẫn chưa qua khỏi. Các nhà khoa học nói với chúng ta đại khái là cần phải đến 2 tháng nữa thì nguy cơ này mới xem là đã qua khỏi, mới có thể trở lại bình thường. Đang toàn tâm toàn lực khống chế. Cho nên bản thân chúng ta hiểu được nguy cơ đang ở trước mắt. Thời gian đang rất gấp gáp. Trước một ngày, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh, ngài nói với học trò, thế giới loạn rồi. Chư Phật Bồ Tát, thần tiên có giáng thế cũng không cứu nổi. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Địa Tạng nói nghiệp lực của chúng sanh có thể sánh với tu di, có thể sâu tựa biển cả. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Chư Phật Như Lai cũng không thể xoay chuyển định nghiệp của chúng sanh. Đây không phải là chư Phật Bồ Tát không từ bi. Tâm Phật chúng sanh ba không khác biệt. Nghiệp lực của chúng sanh nếu có thể kết hợp với Phật Pháp thì vẫn có thể cứu. Thế nhưng, nghiệp lực của chúng sanh ngày nay lại hoàn toàn tách rời với Phật Pháp. Tuần trước, có mấy vị xuất gia tỳ kheo ni ở Đài Loan đến hỏi tôi. Ở phố Lý, chùa chiền nhiều như vậy, người xuất gia nhiều như vậy, vì sao vẫn có những động đất lớn? Vì sao lại có tai nạn lớn như vậy? Tôi hỏi họ, tôi hỏi ngược lại họ, vì sao Pháp Sư Sám Vân không bị tai nạn? Ông cũng ở khu vực đó mà. Trước kia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, có chùa mà không đạo thì không thể hưng giáo. Không phải chùa chiền nhiều, tượng Phật Bồ Tát nhiều, thì bảo nơi đó có Phật Pháp, vậy thì sai rồi. Vậy hỏi bạn rằng, ở nơi này có người tu hành chân thật hay không? Không có người tu hành chân thật. Tuy đã xuất gia, nhưng vẫn tranh danh đoạt lợi, vẫn quỷ bán lẫn nhau. Đôi bên tranh tín đồ, không từ thủ đoạn, vậy đâu có đạo. Hiện nay, mọi người có một quan niệm rất sai lầm, cho rằng xây thêm nhiều chùa chiền, tạo nhiều tượng Phật, thì Phật Bồ Tát liền đến bảo hộ chúng ta. Bản thân liền có thể không cần kiêng dè gì nữa. Làm càng làm bậy. Phật Bồ Tát vẫn bảo hộ cho họ. Ở đâu có đạo lý này? Bản thân chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận. Thậm chí hiện nay rất nhiều người xuất gia, ý nghĩa của xuất gia cũng không hiểu. Học Phật, Phật là gì cũng không biết. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thề thốt chính là chúng ta nói phát lời thề. Ở Đài Loan, việc này rất thường xuyên. Bạn xem mỗi lần tranh cử thì họ đều thề thốt. Còn chặt đầu gà. Ở trước mặt thần thánh thề thốt. Đây là tạo nghiệp. Không thề thốt thì tội lỗi đã rất nặng rồi. Thề thốt mà còn cầu thần minh đến để bao che cho bạn. Che giấu tội lỗi của bạn, làm gì có đạo lý này? Trong sách xưa của Trung Quốc có giải thích thông minh chánh trực. Gọi là thần. Thần thông minh chánh trực. Vậy thần có nhận hối lộ của bạn không? Thần có bao che cho bạn không? Tiếp nhận hối lộ của bạn, bao che cho bạn, đùa giỡn với bạn, vậy thì không phải là thần, đó là yêu ma quỷ quái. Thế gian hiện nay, chúng ta muốn hỏi có thần hay không? Xin nói với quý vị là Phật, Bồ Tát, Thần đều đã rời xa. Bao vây hết cả thế giới này là gì? Yêu ma quỷ quái. Vì sao yêu ma quỷ quái đến, còn Phật, Bồ Tát, Thần Tiên đều đi rồi vậy? Cảm ứng đạo giao. Con người nếu dùng tâm thiện chân thành, thì có thể cảm động chư Phật Bồ Tát. Con người nếu là tự tư tự lợi, dùng tâm ác, hạnh ác, thì những gì bạn cảm được là yêu ma quỷ quái. Trong nhà Phật thường nói, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cảm mà thiện thì Phật Bồ Tát ứng, cảm mà ác thì yêu ma quỷ quái ứng. Kinh dịch cũng nói, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thiện cảm ứng với thiện, ác cảm ứng với ác. đồng tu học Phật chúng ta hằng ngày đọc kinh, hằng ngày niệm Phật, tuyệt đối sẽ không đến những nơi ca hát nhảy múa, tuyệt đối sẽ không đi đến sông bài. Bạn đi đến những nơi đó tìm, sẽ không tìm thấy một ai. Không phải cùng loại. Họ không cùng loại mà. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cho nên thề thốt là sỉ nhục chánh thần, nịnh nọt yêu ma quỷ quái. Quý vị nghĩ xem có phải đạo lý như vậy không? Có phải sự thật như vậy không? Hậu quả của họ, chúng ta không nói, thì mọi người cũng đều biết rõ. Cho nên, chúng ta đọc kỹ cảm ứng thiên, đọc thuộc cảm ứng thiên, đủ loại hiện tượng trong xã hội ngày nay. Bạn vừa nhìn thấy là hiểu ngay. Bạn có thể nhìn thấy các hung quả phước rất rõ ràng, rất tường tận. Làm thế nào để hướng lành tránh quả thì bạn cũng biết rồi. Lý luận, phương pháp đều đã rõ ràng. Chúng ta học Phật, đặc biệt là Đại sư Ấn Quang, cả đời đề xướng liễu phàm tứ huấn cảm ứng thiên. Dụng ý của Ngài là để cứu vãn kiếp vận trước mắt. Trước mắt chúng ta có tai nạn lớn chưa từng có. Tai nạn này vô cùng rõ ràng. Người thông thường cũng có thể cảm giác được. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Có được cơ hội một ngày thì hết lòng làm một ngày. Thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tuyệt đối không thuận theo chúng sanh làm ác. Nhất định phải thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Bắt đầu sửa từ trong tâm. Đặc biệt là người học Phật. Trong người học Phật thì đặc biệt là người xuất gia. Bắt đầu sửa từ đâu? Là không suy nghĩ cho bản thân nữa. Hết thảy vì chúng sanh khổ nạn mà cống hiến một chút tâm sức của chúng ta. Đúng như điều mà người xưa nói, biết không thể làm mà vẫn cứ làm. Đây là một niệm từ bi. Tôi tuổi tác đã lớn như vậy rồi, vì sao hằng ngày vẫn phải ở nơi đây giảng kinh thuyết pháp? Còn có một số nơi khác thỉnh mời. Nên vẫn phải vất vả bôn ba. Quý vị có thể hội được không? Không vì bản thân, chỉ vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Nếu như vì bản thân, tôi đã nói qua với rất nhiều đồng học. là tôi mong muốn sớm một ngày được ẩn cư. Rời xa thành thị, tìm một thôn làng nhỏ nào đó để ẩn cư. Bạn nói tự tại biết bao. Đọc sách, tụng kinh, niệm Phật. Cơ hội này tôi có. Tôi có thể làm được. An hưởng tuổi già. Vì sao vẫn phải bôn ba vất vả như vậy? Là bởi vì thế gian này không có ai giảng kinh thuyết pháp. Nếu như có người giảng kinh thuyết pháp thì tôi quyết định không làm những việc này. Tôi hy vọng đồng học của lớp Bồi Quấn bên này có thể học thật tốt vài năm. Chúng tôi có thể đem những việc này giao lại. Tôi sẽ không ở trên giảng đài nữa. Luôn cần có người tiếp nối. Tôi tiếp nối từ lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý cả đời giảng kinh thuyết pháp. 97 tuổi giảng sanh. Trước khi giảng sanh 2 tuần vẫn còn giảng kinh trên đài. Lão nhân gia ngài làm ra tấm gương cho chúng ta, làm thị phạm cho chúng ta. Quyết không cầu sự an vui của bản thân, xả mình vì người. Chúng ta học Phật Bồ Tát, tương lai chúng ta sẽ đi là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tiền đồ là một mảng sáng lạng. Trong đời này chịu một chút khổ cực thì có đáng là gì? Tôi ở đây nhìn thấy Pháp Sư Ngộ Giáo ở Dallas. Pháp Sư Ngộ Giáo bạn cũng có thể nghe thấy. Các bạn có thể về sớm một chút. Vào tháng 5 này, ở Cổ Tấn có một pháp hội. Năm nay, cư sĩ Tan Sri Lee Kim Yew của Malaysia tổ chức 3 pháp hội. Tháng 5 ở Cổ Tấn, tháng 9 thì có 2 pháp hội, một cái ở Kuala Lumpur, một cái ở Penang. Ước tính đại khái cũng có khoảng 10.000 đến 20.000 người tham gia. Hy vọng các bạn cũng phát tâm, không nên vì sự an vui của bản thân mà nên tận một chút tâm sức phục vụ cho chúng sanh. Những nơi này thì các bạn tương đối hiểu rõ. Mời xem tiếp Cảm ứng Thiên, đoạn thứ 104. Chỉ có một câu: thị tửu bội loạn, nghĩa là ham uống rượu gây rối. Trong Phật Pháp thì uống rượu được liệt vào giới nặng. Tuy nhiên không phải là nặng nhất. Giới nặng nhất, chúng ta xem trong giới tỳ kheo và giới tỳ kheo ni, 4 giới nặng là giết, trộm, dâm, dối. Ngoài 4 giới nặng này ra thì nặng nhất là giới rượu. Cho nên trong 5 giới thì sau cùng là giới rượu. Thế Tôn vì sao xem việc này nặng như vậy? Thực tế mà nói, giới luật trong nhà Phật thì giết, trộm, dâm, dối là tánh tội. Bản thân liền có tội. Bất luận là bạn thọ giới hay không, hễ phạm thì bản thân liền có tội. Thế nhưng rượu, nếu như bạn không thọ giới đều thì không có tội. Cho nên rượu là thuộc về già tội. Nó không giống với bốn điều ở phía trước. Thế Tôn xem việc này nặng như vậy, chính là thông thường người phạm bốn tội nặng thì trước đó đã phạm giới rượu rồi. Rượu làm loạn tánh. Người ham uống rượu, uống say rồi thì trí tuệ không thể làm chủ, cho nên mới làm những việc giết trộm dâm dối. Do vậy mà nhà Phật có giới rượu, chính là phòng ngừa để không phạm những tội nặng là giết trộm dâm dối này. Là nguyên nhân như vậy, chúng ta phải nên biết. Cho nên tỳ kheo thanh tịnh, giọt rượu không nhấp. Thế nhưng trong giới luật thì sự khai duyên của rượu cũng rộng lớn nhất. Vì vậy, Thế Tôn dạy người tu học là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, không phải không thông nhân tình. Trong rất nhiều thuốc cần phải dùng đến rượu để điều chế, việc này không phạm. Đây là rượu thuốc. Trong món ăn, nếu đem rượu làm gia vị thì việc này cũng không phạm. Rượu là gia vị. Tóm lại mà nói, bạn phải suy xét, nó sẽ không khiến bạn say, sẽ không làm cho bạn mê hoặc. Còn có trường hợp thân thể bị suy nhược, máu huyết lưu thông không tốt, đặc biệt là người lớn tuổi, người trên 70 tuổi, tuổi tác cao, cũng bao gồm cả người xuất gia trong đó, sức khỏe không tốt, máu huyết tuần hoàn không tốt. Vậy Thế Tôn có khai duyên, bạn có thể uống một chén rượu để giúp cho máu huyết của bạn lưu thông. Người trên 70 tuổi cũng có thể mặc áo da, quần áo làm từ lông và da. Nhưng nếu trên 70 tuổi mà sức khỏe rất tốt, còn cường tráng, vậy thì không cần thiết. Cho nên hết thảy đều phải cân nhắc vào tình trạng thực tế của mình để quyết định. Không phải là nói cứ đến 70 tuổi thì có thể, vậy thì cũng sai. Giống như cư sĩ Hứa Triết 101 thì không được dùng. Tại vì sao? Vì sức khỏe của bà tốt, bà thì không được. Thậm chí có người 50-60 tuổi, nếu sức khỏe rất kém thì họ cũng có thể dùng. Cho nên việc này là linh động chứ không phải chết cứng. Mỗi một giới đều có khai và trì phạm. Nhất định phải hiểu. Hiểu vì sao Phật chế định giới điều này, tác dụng của chúng rốt cuộc ở đâu, chúng ta tu học lợi ích ở chỗ nào. Nếu như phạm giới thì tổn thất của chính chúng ta là ở chỗ nào. Không cần nói sai lầm việc tổn thất, thì chúng ta có những tổn thất nào, nhất định phải hiểu, sau đó mới biết được Phật chế định giới, giới tâm từ bi chân thật, trí tuệ chân thật. Không có việc gì mà không phải giúp đỡ chúng ta thành tựu. Phật chú trọng sự khỏe mạnh của thân tâm chúng ta, giúp đỡ chúng ta đoạn phiền não, khai trí tuệ, thành tựu đạo nghiệp. Có thể nói là chăm lo từng ly từng tí. Việc này chúng ta phải hiểu. Hiểu rồi thì bạn mới sanh tâm cung kính, mới sanh tâm cảm ơn. tuân thủ giáo giới của Phật. Cho nên uống rượu đến mức thành nghiện rượu, mê rượu như mạng sống, thì người này không thể tu hành. Không những pháp xuất thế không thể thành tựu, mà pháp thế gian cũng không thể thành tựu. Đây là việc mà chúng ta phải biết, phải hiểu rõ nghĩa sâu xa của nó. Lại xem tiếp đoạn 105. Có ba câu: cốt nhục phẫn tranh, nam bất trung lương, nữ bất nhu thuận. Nghĩa là ruột thịt tranh chấp nhau, làm trai không trung lương, phận gái không nhu thuận. Đoạn này là vấn đề của luân lý. Nền tảng của xã hội quốc gia là gia đình. Đạo lý này người hiện nay biết được quá ít. Gia đình chúng ta bất hòa, không nên cho rằng đây là sự việc riêng của gia đình chúng ta, không liên quan gì đến người khác. Vậy thì cách nghĩ, cách nhìn của bạn đã hoàn toàn sai rồi. Gia đình bất hòa thì xã hội không an định, hòa bình thế giới liền không còn. Cho nên gia đình là gốc của xã hội, của quốc gia, của thế giới. Quan niệm của người đời hiện nay đối với gia đình hoàn toàn bị mất đi. Chúng ta xem lễ xưa của Trung Quốc. Bạn hãy xem hôn lễ, lễ kết hôn giữa nam và nữ, vì sao lại long trọng đến như vậy? Vì sao lại phức tạp đến như vậy? Người xưa vì sao lại có cách làm như vậy? Người xưa hiểu được đây là nền tảng của thế giới hòa bình, xã hội an định. Không thể không long trọng, không thể không cẩn thận. Cho nên vào thời xưa, quý vị đã đọc qua lịch sử, hoặc là xem những loại bút ký, tiểu thuyết của người xưa. Thì rất ít nghe đến việc ly hôn. Thời nhỏ chúng tôi sống ở vùng thôn quê, xã hội khoảng 70 năm về trước cũng không nghe nói đến ly hôn. Việc ly hôn tạo thành hiện tượng gì? Thế giới đại loạn. Bạn có gánh được nhân quả này hay không? Bạn không nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề này. Hai người ly hôn, nếu như bạn còn có con cái liền trở thành sống trong gia đình đơn thân, hoặc không có tình thương của cha, hoặc thiếu thốn tình thương của mẹ. Tính tình của chúng do đó sẽ thay đổi. Nhân tố của hỗn loạn được gieo xuống từ đây. Có mấy ai nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy đâu. Phật Bồ Tát biết, thánh nhân biết, Thánh nhân là người sáng tỏ, người hiểu rõ triệt để sự lý nhân quả của vũ trụ nhân sinh biết. Cho nên có câu kéo một sợi tóc mà động cả toàn thân. Gia đình giống như một tế bào trên thân thể chúng ta. Tế bào này bị hỏng thì sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Đó không phải là việc của cá nhân bạn, không phải chỉ là việc của gia đình bạn. Người xưa đã xem nó long trọng như vậy. Giáo dục bắt đầu dạy từ đâu? Bắt đầu từ việc dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa người với người. Những thứ này có liên quan đến nhau. Quan hệ giữa người với người. Quan hệ giữa người với hoàn cảnh tự nhiên. Quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần là một cái quan hệ chỉnh thể. Giáo học của nhà Nho và Phật, giáo học của nhà Đạo cũng không có gì khác. Hiện nay giáo dục không còn nữa. Toàn bộ đều sụp đổ rồi. Cho nên xã hội động loạn, thế giới bất an. Tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, về mặt thọ dụng vật chất thì mang đến cho chúng ta một số thuận tiện. Thế nhưng những thứ bị tổn thất thì lớn biết bao, không cách gì tưởng tượng. Con người đa phần không biết cách làm người. Nếu như tôi nói là dòng ân phụ nghĩa thì đó là nói nịnh họ. Vì sao vậy? Vì như vậy nghĩa là họ vẫn còn biết có ân có nghĩa. Con người hiện nay không thể nào nói đến bốn chữ dòng ân phụ nghĩa được, bởi họ không còn biết thế nào là ân, không còn biết thế nào là nghĩa. Không có ân nghĩa thì còn nói đến dòng ân phụ nghĩa gì nữa. Chúng ta bất hạnh nên sinh ra vào thời đại này. Thời đại này là thời đại đại loạn. Tương lai người đời sau viết lịch sử thì sẽ gọi là thời kỳ tối tăm. Từ xưa đến nay đều không có tình trạng hiện tượng như vậy. Thế nào gọi là tối tăm? Không có dạy học, mọi người không có trí tuệ, đây gọi là tối tăm, ngu si. Sáng sủa là người có trí tuệ, là người hiểu chuyện, người rõ lý. Trong đoạn chú giải này, phần mở đầu có nêu một công án rất hay. Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trương Công Nghệ thời triều Đường, 9 đời sống chung. Chỉ một chữ nhẫn. Nhẫn là đại đức. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật đã nói với chúng ta, hết thảy pháp thành tựu nơi nhẫn. Nhẫn là đại đức, trong tất cả các đức hạnh thì nó là đứng đầu. Có thể thành tựu hết thảy thiện pháp, có thể ngăn chặn hết thảy ác pháp. Ngăn chặn là đem nó dừng lại. Trong Phật Pháp, Phật dạy Bồ Tát 6 ba la mật thì nhẫn là trung tâm. Nếu như không có nhẫn nhục, thì tinh tấn thiền định bát nhã của bạn thảy đều không có. Bạn xem, tinh tấn thiền định bát nhã là từ nhẫn nhục ba la mật mà sanh ra. Bạn có thể tu bố thí, bạn có thể trì giới mà bạn không thể nhẫn nhục, thì những gì bạn tu chỉ là phước báo hữu lậu trong tam giới. Từ đây cho thấy nhẫn nhục quan trọng. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy Bồ Tát 6 ba la mật, thì bố thí nhẫn nhục được nói nhiều nhất. Chúng ta phải hiểu được nghĩa thú mà Phật thuyết pháp. Không những là cốt nhục, đây là giữa cha con, anh em. Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy bảo chúng ta cha từ con hiếu, anh thương em kính. Mở rộng đến thân bằng quyến thuộc, tuyệt đối không được tranh. Tranh là tội nghiệp. Nói về tranh, xã hội hiện nay không nói đến nhẫn nhường. Trẻ nhỏ từ bé thì dạy chúng phải cạnh tranh. Việc này nguy hiểm biết bao. Cho nên thanh thiếu niên hiện nay tranh giành với cha mẹ, anh em tranh giành nhau thì càng không cần phải nói. Đi học ở trường thì tranh với thầy cô. Tương lai lớn lên bước vào xã hội thì chúng chỉ có một quan niệm là cạnh tranh. Ai nấy đều đang tranh, thì đó là ngày tàn của thế giới rồi. Mạnh Tử đã nói, trên dưới đều tranh lợi, thì quốc gia lâm nguy. Quốc gia này đã hết cách rồi, ngày nay là toàn thế giới cạnh tranh. Không có người nào mà không tranh. Cho nên, trong các tôn giáo nước ngoài như Tân Cựu Ước của Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, trang sau cùng là nói về ngày tận thế. Ngày tận thế khi nào thì phát sinh vậy? Là cuối thế kỷ này. Cuối thế kỷ này. Chúng ta ngày nay đúng lúc gặp phải, không phải là năm 1999 mà năm 2000 mới là năm cuối cùng của thế kỷ. Rất nhiều người thế gian đều rất kiêng kỵ những lời này, không muốn nghe những lời này, cũng không muốn nói những lời này. Bạn không muốn nghe, không muốn nói, đó là một việc khác. Sự thật vẫn tồn tại. Lời tiên tri cổ xưa, nơi nào trên thế giới cũng nói đến cái thời khắc này. Chúng ta ngày nay quyết cũng không phải là tung tin đồn nhảm. Không phải ý như vậy. Chúng ta là tùy việc mà xét, Phật Pháp là nói nhân quả. Con người trên thế giới ngày nay trọng cái nhân gì? Chúng ta hãy xem họ, cái họ nghĩ là gì? Cái họ nói là gì? Cái họ làm là gì? Đây là nhân. Từ tâm hạnh của họ, thì chúng ta liền biết có quả báo như thế nào. Trồng nhân thiện thì nhất định được quả thiện. Trong thiện thì thiện lớn bậc nhất là nhẫn nhường. Trong ác thì ác lớn bậc nhất là cạnh tranh. Người cả thế giới đều đang nói đến cạnh tranh. Muốn cạnh tranh, không từ một thủ đoạn nào để cạnh tranh. Thế giới này còn có tiền đồ nữa hay không? Cạnh tranh đến sau cùng thì sẽ cùng đi về chỗ chết. Đây chính là ngày tận thế. Cho nên, có người nói đại chiến thế giới lần thứ ba chính là lần chiến tranh sau cùng trên trái đất. Gọi là chiến tranh cuối cùng. Sau khi chiến tranh này kết thúc, sẽ không có cuộc chiến tranh nào nữa. Vì sao vậy? Vì con người đều chết hết rồi, thì còn chiến tranh gì nữa? Bạn xem, nhà tiên tri Nostradamus, người Pháp, nói rằng sau cuộc chiến tranh này, số người còn sót lại trên trái đất, ông chỉ nói úp mở, không có nói rõ ràng. Ông nói là số 7 lớn. Có một số người cho rằng đây là còn lại 70 triệu người. Nhiều nhất thì chỉ còn lại 700 triệu người. Đây là nhiều nhất rồi. Cũng có thể nói là 70 triệu người. Cũng có thể nói là 7 triệu người. Chúng ta phải giác ngộ. Chúng ta phải học tập thật tốt. Không thể trái nghịch giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Thế nào là trung? Thế nào là lương? Thế nào là nhu? Thế nào là thuận? Bạn có thể y giáo phụng hành thì quyết định có lợi ích đối với bạn. Cho dù là tai nạn đến, chúng ta có nơi tốt để đi, nhất định sẽ không tham sống sợ chết, bởi vì biết được chính mình có một nơi vô cùng tốt để đi. Phật Bồ Tát không gạt chúng ta. Thái Thượng Lão Quân cũng không gạt chúng ta. Nếu chúng ta y giáo phụng hành thì nhất định có lợi ích. Ý nghĩa của đoạn này vẫn chưa giảng giải hết. Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục giảng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.